À, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta bàn qua cái xúc. Xúc làm cái thọ vững mạnh cho nên là xúc thật. Thì rõ ràng lúc này trong bài kinh là cội rễ của sự vật.
Đây gốc rễ của sự vật. Thì tất cả các pháp lấy dục là cái căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc là tập khởi. Một cái là sinh khởi tên là, nhưng mà cái là tập khởi gom lại này gọi là tập, là gom lại tập hợp lại. Nó tự tự giống như cái sinh khởi, giống như cái tập khởi, nó khác nhau giống cái hình ảnh như vậy. Nghe dân gian nói là góp gió làm bão không? Câu đó có không?
Đó.
Bão có sập chùa đè.
Ê, con gió cũng ví như là sinh khởi. Con gió cũng giống như là sinh khởi, ví như sinh khởi. Bảo ví như là tập gom lại thì sức mạnh rất là lớn, rất là nhiều, đúng không? Phải không?
Dạ.
Tất cả các pháp thấy dục là căn bản. Bởi vậy bác ý để lợi mà sức tập thể họ tụ hội.
Nó gom lên sinh khởi rồi nó tụ tập lại xoáy. Bão xoáy sẽ dùng vậy.
Cho nên này chúng ta thấy này, xúc này nó đẩy ra thọ.
Mà thường thường
nếu mà thọ là vững mạnh á, tác dụng của thọ vững mạnh á là nhờ xúc tu dưỡng, đúng không? Mà khi mà họ vững mạnh rồi đó, nó sẽ nó có một cái tác dụng khác nữa, nó nhảy trên thân thọ.
Má là
nó lưu lại một cái
gan tự. Cái lúc mà mình vui quá cái đó mình nhớ hoài thì nghe. Mà lúc nào nổi niềm mà buồn quá cũng nhớ hoài. Dù có đôi khi buồn ấy, không giận nhưng mà không quên nè, không giận nữa, không hờn nữa, biết là giận tâm sân rồi, đúng không? Tâm sân rồi, đúng không? Nhưng mà quên, không quên nè. Có không? Mà xin thưa quý vị này, đàn ông thì người nam ấy, dễ quên lắm nè. Còn đàn bà con gái thì thôi, cái gì là không chịu viết trên đá rồi mà cái đó là phá dưới trên đá đó. Đúng không? Không nhà chịu quên.
Thù này ta sẽ báo đó. Mà sẽ báo có nổi không? Nói không? Bây giờ cái thọ này nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng. Nếu mà là ấn tượng tốt
thì nó sẽ giúp cho chúng ta trôi chảy trong dòng luân hồi rất là thuận lợi. Nhưng mà nếu nó ấn tượng xấu,
nếu là một ấn tượng xấu thì nó cũng giúp chúng ta vậy.
Nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta là gặp gỡ nè. Thì do đó mình chọn lấy. Nếu trong trường hợp vô mà Đức Phá Gam Ni là một cái thời gian son của Thích Lan, mình sẽ nói Đức Phá Gam Ni. Thì trong cái lần nữa ông chạy giặt á, mà có một cái ông khởi lên niềm tin á, ông nói nếu mà có vị trưởng lão nào đây tới ta sẽ cúng dường bắt con. Thì có vị trưởng lão bắt tha tâm nó được cái tâm mình đi tới nhà làm chứng kiến cái cảnh mà vậy đó, mang bác Phật Thực về cho 500 vị tỳ khưu dùng, mà sau đó bác Phật Thực vẫn còn để cái ổng vừa mấy quan cẩn thận còn dùng nữa, để cảnh tượng đó nó trở thành một ấn tượng không. Mà chính vì lúc đó lúc mà ông vừa mạnh chung á, cái gì ông cũng không làm nhớ, mà ông chỉ nhớ gì đó thôi, nhớ cái đó thôi, mà nhớ cái đó đủ sức ông sinh thiên. Nó là một cái ấn tượng, ấn tượng nó từ cái lúc mà tiếp xúc vị trưởng lão cúng dường xong ấy, nó phát sinh thọ đúng không? Thọ này nuôi dưỡng qua thủy đúng không? Thì nó tạo ra một cái ấn tượng, mà ấn tượng nó không bao giờ không quên. Một cái câu chuyện khác nói về cái ấn tượng mà từ thọ mà có. Mẹ nói đây mình đang nói cái ấn tượng tốt đó nha. Ấn tượng tốt là có một vị tỳ khưu mà trước khi là tỳ khưu đó, vị đó là một người thợ săn, một người thợ săn. Rồi một thời gian sau đó nghe con mình đi tu, ổng cũng nghĩ mình sát sanh nhiều quá thôi bỏ đi tu, bỏ làm thợ săn đi tu. Nhưng mà trong quá trình từ nhỏ cho đến lúc mà ổng đi tu đó, ổng sát sanh rất là nhiều. Mỗi lần mà ngắm bắn rồi kia phải là súc không?
Dạ phải.
Mà súc là ổng bắn chết là ổng vui đúng không? Nè, bắn chết con vật gì là ổng vui, mà vui cái đó là những cái xấu luôn. Nè, thì về đấy, về lúc mà ổng gần chết á, ổng gần chết á, thì những hình ảnh nó mới tạo lại. Là ổng thấy những con vật mà nó tới, nó đại khái là hôm nay là đòi mạng đó. Thật sự đó chỉ là cái ảo cảnh do tâm nó tạo ra, do tưởng nó tạo ra. Ổng kinh hoàng, ổng giống kiểu giờ đang bất lực mà nằm yên chỗ mà mấy người kia tới cào sáng nó nhảy nó đá lên rồi nó hút người kia. Thì vị trưởng lão con á lại là A La Hán, mới dùng thần thông quán xét nên biết là cha mình đang bị nè. Thì đây là một cái ấn tượng xấu. Nhưng mà trong cái thời gian á, trong cái thời gian mà ông đi tu á, cũng biết cái mối lỗi á, ông thường xuyên tới Bảo Tháp, ngày nào cũng tới Bảo Tháp tỉnh lệ chăm sóc Bảo Tháp, quét dọn Bảo Tháp. Nhưng cái xúc nó chưa đủ mạnh để mà nó nuôi cho thọ lớn. Nhưng mà trong thời gian mà ổng đi làm thợ săn, cái xúc nó mạnh quá, nó làm cho cái thọ ổng lớn tăng cường, nó ác đi cái xấu này, nó ác đi cái tốt rồi. Tại vì những vị trưởng lão con nó nhìn là biết rồi, biết cha mình nó bị những cái ác chuyện ngày xưa nó là tầm trọng quá, cho nên mới kia mới sai những sai gì á lên cái Bảo Tháp á, căng cờ xí rồi đốt đèn xong mới vậy trưởng lão quay lại nó tới giường bệnh của ông già mình ở này tỳ khưu tỉnh dậy, kêu tỉnh dậy xong á ông này ráng nghe con, kêu về ráng cố gắng nhìn Bảo Tháp coi, ông nhìn Bảo Tháp rực đèn qua rực rỡ, ông hân hoan cái là phải xúc không?
Dạ phải.
Phải xúc không?
Dạ phải.
Rồi xúc bây giờ cái thọ qua thủy lên đúng không?
Dạ.
Nè, rồi nó tạo cho một cái thọ này tốt đúng không? dê dê hả, xong xuôi dứt cái nó rồi ổng mới vừa mà chung cái ta xin. Cái trường hợp này được gọi là gì? Nó gọi là cận tính tử nghiệp. Tất nhiên là cái niềm tin của chúng ta đó, mà nếu mà gần chết thì nó quay trở lại đó nha, nó quay trở lại đó, thì lúc là cái gì ra bảo đảm cái gì đó, không rớt xuống bốn phòng cần bèo bèo cũng được làm người nha. Cái cận tính tư nghiệp đó, gần chót đó, cái niềm tin giờ phải lên đó, nó quay trở lại được á, cho nên giờ phải có cái niềm tin cho nó trở thành là một cái ấn tượng mạnh đi. Nói chuyện đó tự nhiên quay trở lại, không cần giúp đỡ mình, khỏi cần cái cầu siêu mất công, đi lên rồi siêu chi nữa. Nên nó tạo một cái từ xuất và ra thôi. Nên khi mà quý vị cái đảnh lễ kim thông Phật á, không phải vì chú lại thơ thơ vậy đó, mà phải xưa nó từng nói hoài, có ai chịu làm đâu. Để ra 5-10 giây để chiêm ngưỡng cái kim thông Phật, mà khi mà chiêm ngưỡng nó phải là mắt tiếp xúc với cảnh sắc không, mà khi cái lúc đó cái thọ mình nó quan hỷ lên á, càng ngày càng tăng trưởng được nuôi dưỡng lớn lên. Thì lúc mà gần chết á, cái hình ảnh cái nó quay trở lại thì tại vì nó có cái tính nghiệp của nó. Mày có chịu làm đâu? Mà cái này xin có nói chưa?
Dạ rồi. À,
mà tới hôm nay có bao nhiêu người được làm thôi. Trả lời thành Phật. 10 lần lễ Phật nhiều lắm 2 lần. Nhiều lắm hai lần ngồi bỏ ra 5-10 giây để mà chiêm ngưỡng cái nha,
còn thôi lại hai cái gì hết nữa là ba cái lẩu đi thật
cho nên rất là quan trọng. Mà cái thọ mà nó vững mạnh là họ tốt đó nha,
nó sẽ dẫn cho chúng ta đi.
Mà một câu chuyện ở trong kinh Hàng Ma cho chúng ta thấy, sư đã nói câu của Đức Phật ngày dạy đó, ngắn gọn rồi đó, mà ứng dụng trong tất cả mọi trường hợp rồi đó. Rất ngắn gọn, lấy dục làm căn bản, lấy đắc ý làm sinh khởi đúng không?
Yeah.
Lấy sức làm tập khởi đúng không? Lấy cái thọ làm tụ hội. Nhưng mà nó nhớ là thọ nè,
nếu trong bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp, bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp, phân tích về tầm nhân duyên á, nếu thọ theo chiều hướng xấu thì thọ duyên cho ai?
Nếu theo chiều hướng xấu thọ duyên cho ai?
Mà họ theo chiều hướng tốt mới thay duyên cho ta. Thì cái quan trọng cái như nào mình làm sao cho nó
tốt quá trời. Đấy là bộ thập nhị duyên khởi và bộ phân tích. Nếu họ tốt
thì nó thay duyên cho ta.
Họ hỷ nó cũng là tốt, nó không phải dạng là tốt đâu nha, chứ nó là tốt chứ không phải nó là hỷ nha. Hỷ có thể duyên cho ái, mà xả cũng thể duyên cho tính. Rồi tính mới duyên cho thắng giải, tại vì ái với tính giống nhau, nó có nét tương cận giống nhau. Ái là dính mắt đúng không, tính cũng được dính mắt. Nhưng mà dính mắt theo một chiều thiện, còn cái ái dính mắt theo cái chiều xấu. Ái làm sao tốt được? Ái dính mắt theo chiều xấu,
còn tính là dính mắt theo cái chiều.
Một câu chuyện cho chúng ta thấy, vào cái bài kinh mà của một kinh bài kinh Hàng Ma đó, đó là vào hạng thứ 8 của Đức Phật, nghe mà Đức Lấy Tôn cùng Chư Tăng nhập hạ ở Chư Sư Phật Giá. Ở cái gần nghe mà ở cái bìa rừng ở gần cái xứ Xuân Số Negara, đó là cái xứ mà con sói cá sấu kêu á. Tại lúc mà xây dựng thị trấn đó thì những con sấu ở trong hồ kêu lên cho nên lấy cái tên nó đặt Xuân Số Á là con cá sấu. Để trong đó là nó ngày một kỳ liên bị ma vương nhập vô bụng, thì ngày một kỳ liên sau biết rõ thì mới nói rằng là mày ác ma, đừng có làm quấy nhiễu Đức Thế Tôn và đừng có quấy nhiễu đệ tử Đức Thế Tôn mà phải chịu khổ lâu dài. Trong bản kinh là vậy, bên đây học cùng bộ đúng không? Bài kinh cuối cùng hình như gần như là cuối cùng của Trung Bộ Bột, bài số 50 vậy đó, 50. Bài kinh Hàng Ma đó, Ma Rát Tất Chá.
Tất Chá Giá.
Thì này một kia lên á, cái thời là Đức Phật Ca Cú Sanh Há đó, ở đây rõ ràng Ma Vương đặt một câu hỏi, Ma Vương đang quấy phá ngài một kiền liên, đâu có quấy phá Đức Thế Tôn đâu, mà sao Đức Thế Tôn nghe ngài một kiền liên mới nói rằng là này ác ma chớ có quấy nhiễu Đức Thế Tôn, chớ quấy nhiễu đệ tử Đức Thế Tôn, đừng có quấy nhiễu mà phải chịu đau khổ lâu dài. Có không? Có không? Mà rõ ràng ác ma đâu có quấy nhiễu Đức Thế Tôn đâu, quấy nhiễu ngày một kỳ lên đệ tử Đức Thế Tôn, mà tại sao Đức ngày một kỳ lên nói như vậy? Tại sao vậy? Nó sẽ đọc kinh mà không chịu mấy cái đó, không chịu. Bạn đã học chưa? Nếu vậy thì hỏi lại sư, hỏi đặt vấn đề sư hỏi lại trả lời sao sư thầy. Mấy giờ dạy mà dạy có quá qua về bảo sư dạy làm sao sư dạy, mà một bài mà trung bộ mà muốn sư dạy bèo bèo thì cũng phải là mất bèo lắm, cũng phải là một tháng. Rõ ràng trong đó cái bối cảnh này không có Đức Thế Tôn đâu, mà tại sao ngày kia nó này ác ma đừng quấy nhiễu, hay đừng chớ có quấy nhiễu Đức Thế Tôn, chớ quấy nhiễu đệ tử Đức Thế Tôn mà phải chịu khổ đau khổ lâu dài đúng không? Bất hạnh đau khổ lâu dài đúng không? Phải không? Đâu có Đức Thế Tôn ở đâu mà Dương nó rủa, cái nói tôi đâu có quấy phá mà biết đâu đâu tôi phá ông mà. Tại sao nếu đặt cái vấn đề đó thì sao? Họ trả lời sao? Hay là tại vì kinh ghi vậy, tôi nói vậy vậy. Mà thật sự ra đó, quấy nhiễu đệ tử Như Lai đồng nghĩa quấy nhiễu đệ tử Như Lai. Tại sao? Ví dụ giống bây giờ
một cái đứa con còn có một người A đúng không? Con người A đúng không? Mà quấy nhiễu nó, đánh đập nó phải không?
Thì cha mẹ nó sẽ ra mặt đúng không?
Yeah.
Đúng không?
Nếu đánh người con thì là xem như là ngầm khiêu khích người cha.
Có phải vậy không? Mà hãy đánh người con này thì cha mẹ sẽ ra mặt phải không? Cho nên Mai Dương muốn quấy nhiễu đứa con, nhưng mà giờ không quấy nhiễu đứa con, quấy nhiễu con đứa con thì cũng xem như quấy nhiễu đứa con. Hiểu chỗ này không? Cho nên Đức Ngài Kỳ Liên nói là này ác ma chớ có quấy nhiễu đứa con, chớ quấy nhiễu đệ tử đứa con. Mà có lần Mai Dương cũng vậy thì đừng như vậy rồi, khi ngài ra hoa lá đắc quả la hán vào cái mùa hạ thứ nhất của ngài, nhưng mà chưa có hạ lạp nữa. Lúc đó là ngài ra hoa lá 20 tuổi, vừa đủ 20 tuổi, giờ 20 tuổi vô, vừa vô hạ ngài. Thì trong cái lúc mà hạ đó, đó mùa hạ lúc mà đầu tiên hạ thì câu đầu tiên chưa được một hạ đó mới bước vô thôi, thì trong khoảng thời gian này chưa ra hạ đó, ngài đã được Đức Thích Tôn ngài dạy cái bài kinh là giáo giới lào la tiểu kinh chứng quả lại rồi. Nhưng ngài chưa có hạ lại nữa hết, mới bước vô hạ tiếp thôi. Trên những khách tâm tới đó, ngài mới phải ngủ để nhường góc này, ngài nằm trước cái thương thất. Bây giờ không nằm, họ còn sẽ duy nằm ở trong nhà nhà vệ sinh. Yeah. Bây giờ thì cô rồi, họ không vô nhà vệ sinh nằm nữa. Mà Đức Phật ngài cấm rồi thôi. Bây giờ không có chỗ nằm nằm á, nằm ở trước cái thương thất của Đức Phật. Mà trước không có rồi, thử cái có hàng ba đó. Cũng sang lắm á. Nha. Nhưng mà ấy là thì Ma Vương nói là Sa Môn Gautama ở trong đó ngủ yên. Nhưng mà con ở ngoài này, người ta hù con không sợ là cũng như hù con không sợ. Nó biết là con voi đi tới để mà cầm hát để làm cho la la, con sợ con ra lấy thật trong ngũ thất á, biết đó. Này Ma Vương, chuyện ngươi làm nó nhập công á, con như la la hát là không bao giờ kinh sợ cái gì hết. Để cho này không? Tức là muốn quấy nhiễu cha là quấy nhiễu con chứ. Nè, chọc ghẹo con chứ thì cha ra mặt thôi đúng không? Tức là ngầm khiêu khích cha. Cho nên cái ngày một Kiền Liên nó nói là đừng có quấy nhiễu Như Lai. Hiểu chỗ này không? Mấy cái đó không có nắm bắt lấy thì mà khi mà giảng ra thì có thấy có vấn đề đúng không? Mà bắt sẽ giảng, hiểu mà nghe cái từ chương cho đó thôi. Nếu mà nói ra cái lỗi của tạng kinh ấy, nếu mà nên nói cái lỗi của tạng kinh ấy, nha, là bộ nào? Nếu nói ra cái lỗi của tạng diệu pháp là bộ nào?
Không phân tích.
Cái lỗi của bộ tạng diệu pháp chính là bộ này nè, bộ Bát Thanh Á. Cái bộ này là bộ mất đầu tiên ấy, là bộ lỗi á. Khoảng cái chừng 3 đến chừng 2-300 năm nữa thôi thì cái bộ này dùng để thờ. Cái bộ Bát Thanh Á này không ai hiểu nữa đâu. Cho nên cái lớp là lớp cuối cùng mà sẽ giải hết cái khóa này nữa thôi, nghỉ. Đuối rồi. Ráng học đi. Thôi mày mới không có thời gian học nữa đâu nha. Bây giờ đó thầy một kỳ lên mới nói vào thời xưa đó ta lá ma đu si mẹ của ngươi á là chị của ta. Khi mà ngài còn là Ma Ma Du Si nè thì mẹ của Ma Vương bây giờ đó, cái người mà nhập á, ác ma mà nhập vô bụng của ngài thì chính là Ma Vương bây giờ đó. Thì mẹ của ngươi đó là chị của ta, tức là ngài Kali, tiếng nữ Kali nha. Và tính ra ngươi kêu ta tới bằng cậu đúng không? Rồi ngài mới thuật lại là trong thời mà Đức Phật các cú sanh thá ta là Ma Du Si á, gì bực tức ngài quý thú đá mày gì á, vị đa văn rất giỏi, cho nên nhập vô dân làng chửi mắng Đức Thế Tôn và đệ tử Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn và cái đại đệ Đức Thế Tôn mới bỏ cái làng nó qua cái làng khác. Amalusi mới nghĩ là mấy ông này những nại hay nghe chửi mắng mà nó làm thinh nữa. Bây giờ mình dụ dỗ mấy ông cái khác coi ông có dướng không, qua dân làng khác, nhập vô dân làng khác. Trong kinh nha, trong kinh đó, nhập vô dân làng khác, tán tháng tới đâu nếu đâu cũng ghê giá cho thì cũng vẫn lặng lẽ thôi. Nha, xong á, không có rúng độc tâm thì ra khỏi bì làng á, thì ác ma Lucy nhập cho đứa bé nắm cầm viên đá chọi vô gỗ đầu của đại đệ tử Quý Thú Rá, vừa cút tầm mắt rớt xuống địa ngục. Đó là kiếp chót ngàn kiền liền đó, từ đó mới lên nó ra thành ngàn kiền đi sau này đó nè. Vậy thì một câu hỏi vậy, vậy ác ma làm dân làng chịu phải không? Ác ma làm dân làng chịu hưởng ha.
Bây giờ có một làng A đúng không, nhập vô làng A chửi mắng tới đâu,
xúi dục chửi mắng tới đâu, nhập vô mà giống như giờ bị ma nhập vô đúng không, nó chửi mắng tới đâu với đệ tử tới đâu.
Sau khi mệnh trôn nhóm này nó xuống địa ngục,
vậy người khác là mình nhận
không?
Giờ biết đâu giờ là sao giờ này có hợp lý nhân quả không? Mà tấm bản kinh có không?
Không có. Bây giờ cái làm mê đúng không?
Dạ.
Mê là mê.
Mê dương nhập vô đúng không?
Dạ.
Khen đúng
không?
Dạ.
Bán tháng đúng không?
Chết. Sao không làm đúng không?
Để mai vô là người khác hưởng đúng không? Rồi sao đây? Vậy mình làm người khác hưởng không? Là người khác làm người khác làm mình hưởng không? Mấy cái này không giải ra, mà đã không giải ra được á thì kinh nói sao nghe vậy đúng không? Cái vấn đề còn lại hôm qua sư nói cho con có Phật tử lên chờ mới rồi muốn nghe sư giảng pháp, nó trời sư đâu có pháp đâu giảng. Mình cũng biết cũng hỏi vấn đề giảng nè, nó vòng vòng á, nói giờ con nó thiệt sư nha, con theo Tịnh Độ Tông, con niệm A Di Đà mệt không ơ A Di Đà Phật không à, Nam Mô A Di Đà Phật á, nhưng mà sao con nghe cái thời pháp của thầy Diễn Minh á, thầy nói mình làm gì mình biết cái đó, mình làm gì biết đó, đó là nó bị nghèo. Con làm vậy con thấy con thấy ít bận rộn, đó là tâm nó thư thả. Chứ nói thì dĩ nhiên cái cách thứ hai của con á, cách thứ hai á tốt hơn cách thứ nhất nhỉ. Cái niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật á ở chỉ niệm thôi, còn cách thứ hai á nó cao hơn chút nhưng mà cũng chưa đi về đâu. Ủa sao kỳ sao nói vậy, sống trong hiện tại vậy tốt quá rồi, sống trong hiện tại không phải là như vậy, không phải là như vậy, không phải tôi làm gì tôi biết đó là sống trong hiện tại, không phải. Đó là sai lầm vô cùng cực kỳ vô rồi. Ăn tôi biết tôi ăn, ngủ tôi biết tôi ngủ, rồi làm gì tôi biết cái đó, đó là niệm, không phải.
Không phải.
Hồi nãy sư nói vậy cũng kêu dấu. Mà làm kêu đó một thời gian á bị thui chột cái tí. Cái gì tôi chỉ biết, tôi chỉ biết cái đó thôi. Bây giờ sư nói vậy, đây cái điện thoại tôi biết cái điện thoại không? Biết. Ở đây cái ly nước tôi biết ly nước không? Biết. Đây cái bình nước tôi biết bình nước không? Biết. Con chỉ biết đây là cái điện thoại, đây cái ly nước, đây là cái bình nước đúng không? Rút cuộc rồi coi được cái gì nữa nghe coi. Được cái gì nữa nghe coi. Hiểu chỗ này không? ăn tôi biết tôi ăn, ngủ tôi biết tôi ngủ, thức tôi biết tôi thức, được cái gì nói nghe coi.
Cái nữa thôi, cái đó phải niệm. Cái đó cô hãy là niệm.
Ăn biết tôi ăn cũng giống máy robot, giống cái máy nhìn sinh tố thôi. Ăn phải biết cảm nhận được nó như thế nào đúng không? Chứ phải ăn tôi biết tôi ăn, ngủ tôi biết tôi ngủ thôi, hay là đứng tôi biết tôi đứng thôi. Thì cái cảm nhận tôi nằm đâu?
Không có.
Hiểu ý sư muốn nói không? Hiểu. Mà mấy cái đó mấy cái chết.
Mấy chết.
Càng ngày cái trí mình bắt đầu nó bị mòn dần mòn dần. Mà người ta biết cái đó là nghiện, người ta biết cái đó, người ta biết là nhân nào nó có cái này. Tại sao nó có cái này? Tôi biết là biết như vậy, chứ không phải niệm tôi biết, niệm tôi biết, đi làm tôi cũng biết. Rồi từ cái tôi biết cái này, cái do cái nhân nào nó có, rồi cái nhân nào nó có, cái nhân này. Biết như vậy mới được. Chứ đâu phải chỉ là ăn là biết mình ăn thôi, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Sao nghĩ ngợi được, ăn phải biết cảm nhận được cái vị nó như thế nào. Nó đắng, cay, nó ngọt, nó bùi đúng không? Mà cái vị đó là cái gì, tốt hay xấu, thế là vấn đề khác. Nhưng mới quán được chứ hết rồi, không phải quán. Thấy chỉ biết thấy, nghe chỉ biết nghe. Rồi cái trí quán nằm đâu? Hiểu sư muốn nói không? Có hiểu ý sư muốn nói không?
Dạ hiểu.
Như vậy thì cũng vậy. Niệm. Mà xin anh đừng nói niệm cái gì, có ba cái loại niệm. Niệm thứ nhất là niệm theo định đặt. Đây cái nhà, biết cái nhà, đây cái bản, biết cái bản. Niệm theo định đặt. Mà niệm theo cái thực tính, tức là đây không phải là cái bản, đây không phải là cái nhà, đây là đất nước lửa gió, đây là đất nước lửa gió. Ba niệm thứ hai là niệm của cái thực tính. Biết cái thực tính đó đã là cái cao. Đã. Mà biết cái thực tính đó là cái, một cái niệm thứ ba nữa, là ghi nhớ, ghi nhận được. Trong này nó có vô thường không? Trong này nó khổ không? Bây giờ cái niệm này nó thuộc dạng là cao cấp rồi. Có như vậy mới dẫn tới niết bàn được chứ. Nếu là ngó thấy bản tôi biết, ngó thấy cái bản, ngó cái ghế tôi biết, ngó cái ghế. Cuối cùng đi về đâu, được cái gì? Tại sao có cái nhân này không đặt ra? Và cái nhân này sẽ dẫn cái quả nào không đặt ra? Vậy là trí quán nằm đâu? Hiểu ý xung quanh nói chỗ này chưa? Hôm qua thời pháp đột xuất cơ sư nói với câu này đó. Nó là như vậy đó. Nè. Mà biết bao nhiêu người thấy vậy hay quá, nhưng mà thật sự
không có.
Cái vấn đề còn lại là chúng ta thấy được cái nhân quả, đó là cái chốt của cái giáo pháp này. Chưa thấy được nhân quả đừng nói chuyện. Chưa thấy được nhân quả đừng nói chuyện nữa. Mà biết cái quả này quả tốt do cái nhân nào, biết quả này quả xấu do nhân nào, muốn không có quả thì diệt cái nhân đó, đúng không?
Dạ.
Diệt cái nhân đó thì cái quả xấu này sẽ không còn nữa, đúng không? Còn biết cái quả này là cái nhân này để cho cái quả này quả tốt, đúng không? Muốn nuôi dưỡng nó thì phải nuôi dưỡng cái nhân đó, đúng không?
Dạ.
Cái điều đó mới là quan trọng. Chứ không phải chỉ thấy rồi biết thấy, nghe biết nghe rồi. Nha, phải biết nhận định chứ. Không biết nhận định là giống như là cái người máy robot thôi, chứ có gì đâu. Cái gì? Hiểu xuống nói chưa?
Mà đòi hỏi chúng ta không phải. Đòi hỏi chúng ta
từ một sự kiện đó chúng ta phải tìm thấy được cái nhân quả. Thấy nhưng mà muốn vậy là phải ghi nhận.
Thì bây giờ đã lại vấn đề chúng ta thấy nè. Thật ra đó,
Ma Dương á,
nó là hai cái giải, cái hai cái, thứ nhất cái là cái khuynh hướng. Khuynh hướng của dân làng A nè, dân làng nó gửi tới Thế Tôn nè, là ở trong cái tư tưởng, ở sâu trong đó đó, đã có ác cảm với đức Thế Tôn, giáo pháp.
chứ nó giáp pháp. Mọi người theo cái giáp pháp đó là ghét không? Nói cách khác đó, nếu đã là này, lại có ác cảm với cái giáp pháp này là chánh pháp. Mà đã có ác cảm với chánh pháp thì giữa lại những tướng này sẽ là tà kiến đúng không? Nó có khuynh hướng đó rồi. Nên bây giờ mà ai qua bên, bây giờ ai mà qua bên nhà, cái nhà thờ đây, nhà thờ á, mà đứng đó trước cửa, đứng trước cận Chúa Giêsu mà niệm Nam Mô Ta Sa, con kia quýnh liền, đúng không? Thì rõ ràng vậy, mình tới cái dân chúng trong đứng nhà thờ đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quýnh liền, đúng không? Tại người ta đã có một khuynh hướng đó rồi. Hiểu chỗ này không? Thì cũng vậy.
Cái nhân làm nó ra một khuynh hướng ác cảm với giáo pháp. Nhưng mà nó có khuynh hướng theo tà pháp với tà khí. Nó không
có cái này không? Lúc tà phiền nó nhiều khi nó chưa biết tới. Nếu mà ai đi hay cái chủ thiết thằng này là nó không nổi đâu. Hiểu chỗ này không? Ở cho nên giờ nó vô nó có cái khuynh hướng. Thì bây giờ nó vô biết cái khuynh hướng của nhóm này như vậy. Bây giờ giống như lửa sắp sửa nó chưa có kết quả đúng không? Bây giờ mới chậm ngồi rồi, chậm ngồi rồi. Thì bây giờ á, cái tới tôm tồn như Quyên Nhân như bác. Ảnh là quyền lực mà cũng hóa ra chẳng cho chân vàng nhìn thấy rồi. Nhìn thấy là khi tăng hảo cảnh nè, là phá giới là chuyện nhiều chuyện tùm lum. Thì nó đã ghét sẵn rồi, giờ cái chuyện này sẵn chớ rồi. Mắng chửi luôn, hiểu chỗ này không? Mắng chỗ này không? Thì rõ ràng cái khuynh hướng là có tìm ẩn ở phía trong là một. Thứ hai là thực hiện bởi tự thân và tự ngữ. Nó vô chỉ là tác động thôi. Cái danh từ nhập vô thì đâm ra nó phức tạp. Cái danh từ nhập vô của Hòa Thượng Minh Châu dịch trong cái bản kinh đó nó hơi phức tạp. Mà là tác động, nó là suối suối đánh tôi đâu có đánh, ai đánh người đó đau tôi đâu có đau đúng không? Mình là suối nó không nhập vô. Hiểu chỗ này không?
Rồi,
có hiểu không? Còn cái người cái làm thứ hai á, những cái này tự làm thì sau khi mà anh chung rớt xuống thì không phải rồi, đúng không?
Nó tạo ra cái ảo cảnh thôi.
Mà ảo cảnh không có thật, mà thấy thì cô ôm ấp người làm chịu nhiều chuyện mà sằng bậy kia, thì con đứa là sẵn ghét rồi đúng không? Chở đúng không? Mà không đâu biết nó cái ảo cảnh. Mà Dương có quyền lực mà, nó tạo ra những ảo cảnh hết. Để nó làm đúng không? Tất cả cái đó có phải giờ xúc không? Đó là phải giờ xúc không? Mắt chạm vào cái ảnh này mà. Còn bây giờ thọ, giờ nó là thọ gì? Thọ gì? Mà thô này mạnh không?
Dạ mạnh.
Mạnh không? Cái phải xúc thực bây giờ nó làm cho cái thọ này vững mạnh không? Mà vững mạnh là mới dám chửi chứ. Giận cái đất đâu dám chửi đâu đúng không? Giận nhiều quá mới chửi chứ đúng không? Có phải vậy không? Đứa con mình á mà mình giận ít ít thôi, cùng lắm la thôi đúng không? Giận quá mới tán cái mặt tay đúng không? Có phải vậy không? Thì lúc đó nó xúc nó về nó nuôi dưỡng cho thỏ này càng lúc càng vững mạnh lên đúng không?
Dạ.
Thì cũng vậy, những làng này nhìn thấy cảnh tượng này phải làm mắt xúc với cảnh trần không?
Dạ.
Mặc dù nó là ảo cảnh nhưng mà dân làng có biết nó là ảo cảnh đâu, đâu biết đâu, còn đấy có thật đúng không?
Thì xúc với cho thỏ thì thỏ này nó thụ tăng trưởng lên trở thành là phẫn nộ đúng không? Phẫn nộ mới buông ra tiếng chửi đúng không?
Thì sau khi bệnh chung thì rớt xuống, không kể chuyện đó rất là hợp lý, có gì đâu mà phải nói người ta nhập vô, người ta chạy suối mình thôi, suối mình ngu suy nghĩ mình nghe mình làm theo chị, đúng không? Nói rồi bị bắt, bị công an bắt, nói tại người thằng đó suối tôi đi bán ma túy, người ta suối bán ma túy cũng đi bán rồi bị bắt là nói tại người đó suối tôi, đổ thời giờ được không? Dễ chỗ này không?
Mày cũng vậy, còn cái thứ hai. Nhưng làm B, cái khuynh hướng là thích. Đây là có khuynh hướng về chánh pháp đúng không?
Cái khuynh hướng á. Mà đã ra cái khuynh hướng là nói cách gì ta cũng không nghe. Nói khuynh hướng đạo kiến thì nói cách nào cũng không nghe. Mà đã nói, đã có khuynh hướng chánh kiến rồi thì nói cách nào tà, tà pháp vô không lọt. Bây giờ quý vị đã học nhiều pháp rồi đúng không?
Dạ.
Mình biết là xúc thọ tưởng rồi đó, ai mà nói tật tật kê có vô nổi không?
Dạ không.
Dạ. Nghe không được. Dạ. Còn mà nói gì pháp thì vô được không?
Dạ được.
Cùng hệ vô được đúng không? Như thế nào cũng vậy.
Thì nếu như chánh hóa cái nhóm này đã có khuynh hướng là chánh pháp rồi.
Dạ.
Thì Mai Dương nó biết cái khuynh hướng này đúng không?
Dạ.
Nè, muốn quyến rũ chưa thì cũng đấm nhiễm trong cái tiếng khe. Giờ tiếng cha chửi mắng mấy ổng im lặng mấy ổng nhẫn nại rồi.
Dạ.
Nghe mấy ông hay quá. Bây giờ thử ra mấy ông cho. Cho ăn muối. Mấy ổng ăn được rồi. Mà mấy ổng giờ không dính mắt á, giờ cho ăn được. Nè, giờ cho được thử coi có bị mắc mười thôi không đúng không?
Dạ.
Mới nhập vô cái suối dân làng chứ phải nhập nha, mới kích động tác động cái dân làng này, khiến dân làng này tán tháng có ngay cái cảnh báo.
Dạ.
Nó gọi ghê, tức quá cả hai trường hợp, dụ dỗ cũng được, ù dọ cũng được đúng không? Dụ dỗ bằng tiếng khen cũng được đúng không? Hù dọ được đúng không? Cái lúc đó phải xuất phát. Hai trường hợp thì người xuất phát cũng không được đúng không?
Thì ác nam si này phát sinh phẫn nộ đúng không?
Dạ.
Bây giờ ra nó nhập cho đứa bé đấy. Nó mượn tay đứa bé nó mới gần cầm cái gì bé nó chọi. Lỗ đầu của ngài mới ra.
Trời nặng luôn á. Máu cũng buông xối xả. Nhưng mà chưa đơn giản đâu nha. Nhưng mà bị kim chích đâu. Vừa cái vừa quất mắt á, đất cũng quất xuống. Thì tất cả cái đó cũng là do xúc mà làm đúng không? Xúc mà thọ nó được vững mạnh, đó là nó bị bây giờ xúc mới trở thành là vật được nuôi dưỡng cho thọ lớn mạnh. Hiểu chỗ này không? Đứa bé đâu biết gì đâu, thì ác ma mới rút xuống, mới vừa rớt xuống thôi. Đứa không bị hả? Hiểu chỗ này không? Để là hai giai đoạn đầu chỉ là kích thích hay kích động mà thôi, chứ không có nhập vô. Nên từ nhập vô đó khiến người ta sẽ hiểu lầm bản tin. Hiểu chưa? Mới ra xuất thật thôi, nghĩ đi. Thật giờ mười giờ rồi đúng không? Chưa thiên người